chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nước là yếu tố quan trọng trong thân thể con người. Nước chiếm 57% trọng lượng của toàn thân. Nó là mạch của sự sống. Người ta sẽ mau chết vì thiếu nước hơn là thiếu thực phẩm. Ủy ban Quốc tế về nước cho biết, dân số thế giới ngày nay hơn 6 tỷ người và sẽ tăng thêm 3 tỷ nữa vào năm 2025. Vì thế, nhu cầu về nước cũng sẽ tăng lên 20%. Trong lịch sử của nhân loại đã có nhiều cuộc chiến xảy ra vì tranh chấp nhau nguồn nước. Người ta tranh giành nhau nguồn nước vì nước đem lại sự sống cho con người, cho đàn súc vật, sự xanh tươi cho cây cỏ, được mùa cho nông gia trong việc sản xuất nông phẩm, thịnh vượng cho quốc gia và hạnh phúc cho con người. Chúa Giê-xu phán, nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Chúa Giê-xu muốn nói đến sự khao khát tâm linh hay khát vọng con người. Con người trải qua nhiều thời đại, đã và đang đi tìm nhiều phương thức khác nhau để làm đã khát linh hồn mình. Trên sự giàu sang, đầy đủ vật chất, tiện nghi, có phương tiện di chuyển, truyền thông, đi lại, liên lạc và trao đổi nhanh chóng dễ dàng. Nhưng con người vẫn cảm thấy một sự cô đơn, thiếu thốn và trống vắng trong tâm hồn. Con người là một tạo vật của Thiên Chúa. Con người chỉ thỏa mãn khi được sống trong chương trình cứu rỗi, yêu thương và chăm sóc của Ngài. Chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa đã được thực hiện qua sự hy sinh và tha thứ của Chúa Giê-xu. Xin mời quý vị đến với Chúa Giê-xu là nguồn nước sống tâm linh, làm thỏa mãn tâm hồn. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an, vui mừng và hy vọng trong đời này và đời sau.
Bạn chưa oi bước bên bờ giếng có người đàn bà đi tìm dòng nước khi nắng chưa hè đốt cháy đôi vai, vội vã đong đầy dòng nước xanh trong cho thôi khát lòng. Đời vương tội lỗi vây kín cuộc đời xa cách bao người. Khi Giê-xu đến bao nhiêu nỗi buồn xóa tan còn đâu. Bạn lời tha thiết con khát bây giờ đến với ta mau. Đầy nước muôn đời là bản sự sống cho từng tấm lòng. Đời đang khao khát gặp gỡ Giê-xu sông nước tuôn tràn. Ôi Giê-xu ơi, xin cho đời con luôn luôn có Ngài, cho con luôn đi trong yêu thương thứ tha đầy dẫy. Gặp Ngài nguồn nước sống cho con hy vọng, làm lại đời tôi lỗi sạt trong từ đây. Ngang qua phố vắng bên lề phố có người mù loà đang cần sự sáng khi cả cuộc đời chỉ thấy đêm đen. Màu nắng không vàng, màu lá không xanh, bốn mùa không về. Đời lê trên phố chân bước nặng nề năm tháng ê chề. Khi Giê-xu đến xóa tan còn đâu, cho người anh sáng cho mắt này nhìn thấy rõ tương lai. Ôi nắng trong vàng, màu trong xanh lá, bốn mùa trở lại. Người khen Thiên Chúa đôi mắt xưa mù này đã sáng lại. Ôi Giêsu ơi, xin cho đời con luôn luôn thấy Ngài, cho con luôn đi trong ban mai ánh dương còn mãi. Gặp Ngài nguồn ánh sáng cho con làm lại đời tâm tôi sáng tươi từ đây.
Thế Quang vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sự Sống và Sự Sáng, một sáng tác của Tường Khanh. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, đây là câu chuyện phúc âm của chương trình phát thanh tin lành. Thưa quý vị, nói đến phúc âm là nói đến Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là phúc âm và phúc âm là Chúa Giêsu. Bốn sách phúc âm ghi chép lại cuộc đời của Chúa Giêsu, bao gồm việc Chúa Giáng sinh, đời sống, sự chết và sự sống lại của Ngài. Tuy nhiên, có một khía cạnh khác của phúc âm được nhắc đến trong các sách phúc âm, nhưng vẫn còn trong tương lai. Đó là việc Chúa Giêsu sẽ tái lâm, tức là Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian này. Đây là một phần quan trọng của phúc âm mà chúng ta ít được nghe nhắc đến. Trước hết, việc Chúa Giêsu trở lại trần gian là một việc có thật, chắc chắn sẽ xảy ra dù có những người nghi ngờ hoặc tiên đoán lệch lạc. Chúa Giêsu phán với các môn đệ của Ngài cũng như với mỗi một chúng ta rằng: Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Thánh Kinh cho biết trời đất sẽ qua nhưng lời Chúa phán sẽ không bao giờ qua đi. Do đó chúng ta tin chắc vào lời hứa của Chúa và biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại. Đức tin nơi Chúa Giêsu không dừng lại ở chỗ tin rằng Chúa đã giáng trần để chịu chết vì tội của chúng ta, nhưng đức tin đó tiếp tục mỗi ngày trong đời sống và chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại. Khi Chúa Giêsu thăng thiên, các môn đệ của Chúa cứ đứng ngóng lên trời thì họ đã được nghe những lời hứa sau đây: Sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm gì? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian như cách Ngài đã được cất lên trời, nghĩa là Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian này với con người bằng xương bằng thịt thật sự. Chúng ta sẽ được trông thấy Chúa tận mắt, chứ không phải chỉ là ảo tưởng của một người hay một nhóm người. Sứ đồ Giăng là môn đệ thân tín của Chúa Giêsu đã được mặc khải và nói rằng: Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian này và mọi mắt đều sẽ trông thấy Chúa, ngay cả đến những người đã giết Chúa ngày xưa hay chống đối và không tin Ngài hôm nay. Tất cả đều sẽ nhìn thấy Chúa trở lại. Sứ đồ Giăng viết thêm: Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Có những người sẽ phải than khóc trong ngày Chúa trở lại vì đã bỏ qua cơ hội, đã bỏ lỡ dịp tiện. Khi chúng tôi loan báo phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu, đồng thời chúng tôi cũng loan báo phúc âm về ngày Chúa trở lại. Thật ra sự cứu rỗi của chúng ta chưa trọn vẹn nếu Chúa Giêsu không trở lại. Dù đã được cứu khỏi án phạt và sức mạnh của tội lỗi, chúng ta vẫn còn sống trên đời đầy tội ác. Khi Chúa Giêsu trở lại, lúc đó chúng ta mới được cứu rỗi hoàn toàn, tội lỗi sẽ không còn nữa và chúng ta sẽ không còn bị vướng bận với thân xác khổ đau này. Sứ đồ Phaolô cho biết rằng toàn cả cõi vũ trụ đang khắc khoải trong niềm đau cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại và giải thoát chúng ta hoàn toàn. Đây là niềm tin của những người đã đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu. Niềm tin không phải chỉ ở đời này, mà là niềm tin đi vào suốt cả cõi vĩnh hằng. Thế kỷ chúng ta sống hôm nay cũng như 20 thế kỷ trước. Thời đại nào cũng có những người cố chấp, hoài nghi, đem niềm tin của người khác ra mà chế giễu. Ngay trong thế kỷ thứ nhất, khi sứ đồ Phi-e-rơ nói về việc Chúa Giêsu sẽ trở lại, người ta cũng đem ra chế nhạo, chê cười như vậy. Và đây là câu trả lời của thánh Phi-e-rơ, cũng là câu trả lời cho chúng ta hôm nay. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: trước hết phải biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình đến mà nói rằng: chớ nào lời hứa về việc Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Họ có ý quên đi rằng buổi xưa, bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bấy giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Anh em yêu dấu, đừng nên quên rằng ở trước mặt Chúa, một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Tuy nhiên, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Đó là lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ nói về ngày Chúa trở lại. Lời dạy này cho thấy những điều sau đây. Thứ nhất, lịch sử đã cho thấy rằng thế giới này đã một lần bị hủy diệt vì nước lụt, thì cũng vậy, thế giới này sẽ bị tiêu diệt bằng lửa. Thứ hai, vấn đề thời gian trong quan điểm của con người và Thiên Chúa hoàn toàn khác nhau. 1000 năm đối với chúng ta chỉ là một ngày của Chúa, và ngược lại cũng vậy. Các phi hành gia chỉ bay trong quỹ đạo cách mặt đất vài trăm dặm mà đã thấy sự khác biệt đó rồi. Chúng ta thấy mặt trời mọc và lặn một lần, thì các phi hành gia thấy mặt trời mọc và lặn một vài lần tùy theo số vòng họ bay quanh quả đất. Đối với con người là như vậy, thì Thiên Chúa vô hạn, thời gian không phải là vấn đề đối với Ngài. Con người chúng ta bị giới hạn với thời gian, nhưng Thiên Chúa không bị giới hạn gì cả. Điều thứ ba, sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy là chẳng những Thiên Chúa không bị giới hạn với thời gian, Ngài cũng là đấng yêu thương. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài, nhưng Chúa đang nhịn nhục chờ đợi mọi người ăn năn. Hôm nay, phúc âm của Chúa Giêsu đến với bạn cũng là để cho bạn có dịp ăn năn hối cải. Đừng bỏ lỡ dịp tiện đó. Và thứ tư, việc Chúa Giêsu trở lại trần gian này là một sự việc thình lình, được ví sánh như ăn trộm. Kẻ trộm luôn luôn đột nhập lúc chúng ta không ngờ thế nào. Thì việc Chúa Giêsu trở lại trần gian này cũng vậy. Chúa Giêsu sẽ trở lại lúc chúng ta ít ngờ đến nhất. Chúa Giêsu có nói trước về những dấu hiệu trước ngày Chúa trở lại. Và một trong những dấu hiệu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là việc nhiều người sẽ mạo danh của Chúa mà đến với chúng ta. Để phân biệt được thật giả, chúng ta phải trở về với lời Chúa, phải đọc Thánh Kinh. Chúa sẽ trở lại bất ngờ, nhưng chỉ bất ngờ cho những người không chuẩn bị. Đối với những người chuẩn bị, thì dù Chúa Giêsu trở lại lúc nào, chúng ta cũng sẵn sàng để nghênh đón Chúa. Chúa Giêsu phán: hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì, các ngươi cũng hãy chờ cho sẵn, vì con người, tức là Chúa Giêsu, sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Bạn thân mến, 1000 năm tới đây sẽ có gì? Chúng ta không biết. Nhưng có hai điều chúng ta có thể biết. Đó là, thứ nhất, đừng quên rằng trước mắt Chúa 1 ngày như 1000 năm, 1000 năm như 1 ngày. 1000 năm của chúng ta, nhưng đối với Chúa chỉ là 1 ngày. Đừng cho rằng Chúa sẽ không trở lại, rồi bỏ lỡ cơ hội. Và thứ hai, Chúa sẽ đến thình lình như kẻ trộm. Chúng ta có sẵn sàng hay không? Sẵn sàng hay không là ở thái độ của chúng ta. Thái độ thức tỉnh hay cứ mãi đắm mình và dòng đời tội lỗi.
Lệ tràn khóe mắt được ngày thấm khô, lòng nhiều sóng gió ngày dẹp môi lo, hồn vội bắn mắt ngày tìm cứu vớt ngày cho, rồi ngày nắm giữ làm sạch dấu vết âu gió, cứu chưa đã qua. Ngày truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù đập gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, ngày đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tay chốn thiên cung. Quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời tôi không xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hỏi trời rất mưa, được ngày dắt tay, làm đường lỡ bước, ngày tìm đến ngày, ngày thường xuống phương. Hỏi lòng chán ngang lo âu, nhiều lần vấp ngã, làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngày truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, đời bão tố đau thương, ngày đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá. Được ngày dắt tay, rằng lỡ bước, Ngài tìm đến ngay, Ngài thường xuống phước, hỏi lòng chân ngán lâu, nhiều lần vấp ngã, lầm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao. Được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá. Quá yêu tôi.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chúa quá yêu tôi do Delina trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình với đề tài 10 điều luật Chúa và gia đình chúng ta do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được thưa chuyện cùng quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng ta thường nghe các bà vợ than phiền là chồng mình chẳng bao giờ để lộ tình cảm. Ngoại trừ những lúc nóng giận, còn ngoài ra, vợ con ít khi nào biết các ông buồn hay vui, lo lắng, sợ hãi hay sung sướng, thỏa nguyện. Có những ông chồng chẳng bao giờ biểu lộ tình thương đối với người trong gia đình, dù là đối với vợ con, là những người gần với các ông hơn hết. Câu mà nhiều người con thường nói là: tôi biết cha tôi thương tôi, nhưng ông không bao giờ nói với tôi lời yêu thương. Lúc nào ông cũng nghiêm nghị, lạnh lùng. Tôi cũng thương cha, nhưng ít khi nào dám đến gần nói chuyện với cha. Người thì nói, tôi thương cha tôi lắm, nhưng không dám nói ra vì không biết ông sẽ phản ứng như thế nào. Tại sao với mẹ chúng ta cảm nhận được tình thương và sự gần gũi? Còn với cha, hầu hết chúng ta đều sợ, không dám đến gần, dù biết là cha cũng thương mình. Lý do là vì người mẹ thường bày tỏ tình thương cách dễ dàng, tự nhiên. Trong khi đó, cha, đặc biệt là những người cha trong các thế hệ trước, ít khi nào có cử chỉ hay lời nói bày tỏ lòng thương yêu đối với vợ con. Suốt bao nhiêu thế hệ qua, không những trong văn hóa của người Việt chúng ta, mà trong nhiều văn hóa trên thế giới, người ta thường quan niệm rằng làm cha thì phải nghiêm khắc, cứng rắn, khô khan, phải nghiêm nghị để con cái nể sợ và người trong gia đình kính trọng. Vì quan niệm đó mà các ông ít khi nào để lộ tình cảm hay cảm xúc của mình, ngoại trừ cảm xúc bực bội và giận dữ. Chính vì thế mà các ông thường dễ xa cách với vợ con, không có mối quan hệ thân thương, gần gũi với người trong gia đình, là những người trông mong nhận được tình thương của các ông. Khi nói về cảm xúc của các ông cha, tiến sĩ Norman Wright viết, có thể nói một trong những công tác quan trọng của người cha đối với con, cũng là công tác thường bị quên lãng, là giúp con nhận ra cảm xúc của mình và bày tỏ cho người chung quanh biết. Thật ra các ông cha lắm khi cũng không nhận ra cảm xúc của chính mình, và cũng không biết biểu lộ những cảm xúc đó như thế nào. Nếu ông cha nào có thể giúp con trai nhận biết những cảm xúc của mình và biết cách bày tỏ những cảm xúc đó khi các em còn nhỏ, là các ông đã cho con một món quà quý, vì nó sẽ giúp các em phát triển thành một người quân bình. Khi con trai bắt đầu biết nói, tức là vào khoảng 2-3 tuổi, là lúc người cha cần ở gần trò chuyện với con, chỉ cho con thấy những cảm xúc buồn, lo, sợ hãi có nghĩa là gì, và con nên làm gì trước những cảm xúc đó. Đây là lúc chúng ta có thể giúp con hiểu những cảm xúc khác nhau và giúp con biết nên biểu lộ những cảm xúc đó thế nào cho thích hợp. Chúng ta thường nghe cha mẹ, nhất là các ông cha, bảo con trai phải làm ngơ hoặc bỏ qua những cảm xúc của mình. Chẳng hạn như khi các em té đau, cha nói, con trai phải anh hùng, té như vậy có đau gì đâu. Khi các em buồn và khóc, chúng ta thường bảo, con trai không có khóc, nước mắt là của đàn bà, con gái, mình là đàn ông, con trai không có khóc. Khi chúng ta nói với các em những lời như thế, là hàm ý rằng, đàn ông, con trai không được có cảm xúc. Có cảm xúc là ủy mị, yếu đuối. Làm con trai thì phải mạnh, phải can đảm, không sợ, không lo, không buồn. Vì sự dạy dỗ đó, hầu hết các em trai lớn lên không bày tỏ cảm xúc, cũng không biểu lộ tình cảm đối với người chung quanh. Khi có gia đình, các em trở thành những người chồng, người cha, không biết bày tỏ tình thương yêu, trìu mến đối với vợ, không biết ôm ấp vỗ về con cái, hay nói những lời yêu thương, ngọt ngào với con. Người con trai cần cha giúp các em đụng đến phần tình cảm của mình. Dù đã có mẹ chấp nhận và thông cảm với cảm xúc của các em, nhưng các em cũng cần được cha chấp nhận cách rõ ràng. Vì các em trai thường muốn giống cha, muốn làm những gì cha cho phép. Người cha có thể giúp con nhận biết cảm xúc của mình bằng cách chú ý lắng nghe khi con chia sẻ những chuyện buồn vui. Nghe và thông cảm, chứ không nên nói, chuyện đó có gì đáng buồn đâu, trong đời con còn nhiều chuyện buồn hơn nữa. Nhiều người khi thấy con khóc vì một chuyện nhỏ nhặt, thì thường nói, khóc làm gì uổng nước mắt vậy, để dành nước mắt đó mai mốt khóc cha khóc mẹ. Nếu cha mẹ nói với con trai những lời như thế, các em sẽ hiểu rằng biểu lộ cảm xúc cách tự nhiên là điều không được chấp nhận. Vì thế, các em sẽ thu vào cái vỏ của mình, che giấu tất cả tình cảm cũng như cảm xúc, và sống như những con người khô khan, không có tình cảm, không biểu lộ cảm xúc của mình, mà cũng không thông cảm với cảm xúc của người khác. Khi đứa con trai buồn vì một chuyện gì, người cha có thể giúp con sống thật với chính mình, bằng cách cho phép con buồn, không ngăn cản, hay xem thường chuyện buồn của con. Người cha cũng cần nói cho con biết là cảm xúc buồn đó rồi sẽ hết, vì không ai giận, buồn hay lo sợ mãi mãi. Người cha cũng có thể nói với con là ba cũng có lúc buồn, cũng có lúc sợ như vậy, nên ba hiểu, ba thông cảm với con. Thường thường các ông cha chỉ biểu lộ sự giận dữ, bực dọc hay bất bình, nên con cái cảm thấy như đó là những cảm xúc duy nhất mà cha mình có. Và các em cũng chỉ quen biểu lộ những cảm xúc mạnh mẽ đó mà thôi. Khi người cha nói cho con biết rằng mình cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc lo sợ, và từng hồi từng lúc biểu lộ những cảm xúc đó cách tự nhiên, rõ ràng, sẽ giúp đứa con nhìn thấy cha mình là con người toàn diện, bình thường, có nhiều tình cảm, chứ không phải chỉ là người nóng nảy, giận dữ, hung tợn. Một thanh niên nọ mô tả cha của anh như sau. Cha tôi giống như một quyển sách mở ra cho mọi người đọc. Khi có cảm xúc gì trong lòng, là ông bày tỏ ra ngay. Vì thế anh em chúng tôi không phải đoán. Nếu ông đang buồn, lo, đang giận, sợ, hay đang vui vẻ, thích thú một điều gì, anh em chúng tôi biết ngay. Cách cha bày tỏ cảm xúc dạy chúng tôi rằng mình là con người bằng xương bằng thịt. Dù nam hay nữ cũng có cảm xúc và được phép biểu lộ những cảm xúc đó mà không sợ người chung quanh cười chê. Một người con trai khác nói về cha của anh như sau. Cha tôi thường biểu lộ cảm xúc qua hành động. Nhưng hơn thế nữa, ông nói ra cho chúng tôi biết. Khi cha tôi nổi giận, ông nói thật là ông đang giận. Nhưng ông không đổ lỗi cho người khác. Ông không nói là vì chúng tôi mà ông giận. Nhưng nhận rằng tính ông dễ giận. Tôi cũng nhiều lần thấy cha tôi khóc. Chẳng hạn như khi bà nội tôi qua đời, khi mẹ tôi bất ngờ ngã bệnh, cha tôi không che giấu cảm xúc của mình. Tôi thích nhất là khi nghe cha nói, hôm nay ba vui quá, ba cảm thấy niềm vui của Chúa tràn đầy trong lòng. Hoặc khi ông nói, ba cảm tạ Chúa đã hướng dẫn ba cách đặc biệt trong công việc này. Ba tôi là người ít nói, nhưng ông không ngại nói lên cảm xúc của mình. Tôi thấy gần gũi với ông làm sao. Tôi cảm tạ Chúa cho tôi có một người cha cởi mở như thế. Một người con trai khác chia sẻ cảm nghĩ về cha như vậy. Cha tôi thường biểu lộ cảm xúc bằng nhiều cách khác nhau. Khi vui, mặt ông hớn hở, rạng rỡ. Khi buồn, ông yên lặng không nói. Khi có chuyện lo lắng, thì ông lăng xăng làm chuyện này chuyện kia. Nhưng tôi không quên được khi ông nói với tôi. Con trai của ba thương con lắm. Chúa đã ban phước cho ba cách đặc biệt từ khi con chào đời. Thưa quý vị có biểu lộ những tình cảm vui buồn của mình và nói với con cái những lời ngọt ngào yêu thương như vậy không? Các con của quý vị, đặc biệt là những đứa con trai đang mong chờ được nghe, được thấy tình thương của cha biểu lộ qua hành động và lời nói. Chúng ta hãy yêu như Chúa đã yêu chúng ta. Khi Đức Chúa Trời yêu con người, Ngài đã bày tỏ tình yêu đó cách cụ thể, rõ ràng. Thánh Kinh dạy như sau. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Theo Thi Giăng thứ nhất, chương 4, câu 9. Thưa quý vị, chúng tôi chia sẻ những điều này để chúng ta thấy tình cảm của người chồng, người cha trong gia đình có ảnh hưởng mạnh mẽ trên niềm vui của vợ con. Đặc biệt là ảnh hưởng trên nếp sống tình cảm của con trai sau này. Ước mong rằng những điều chúng tôi trình bày sẽ giúp quý vị nhìn thấy vị trí quan trọng của mình trong cuộc đời con cái. Đặc biệt là trong sự phát triển và trưởng thành của những đứa con trai mà Chúa đã ban cho quý vị. Câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Cầu xin Chúa ban phước tràn đầy trên quý vị và gia đình. Kính chào tạm biệt quý vị.
Vinh quang rạng ngời được trích trong CD Tâm hồn hiến dâng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Đấng mang dấu đinh do mục sư Nguyễn Thọ Hân trình bày.
Kính chào quý thính giả. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã hiện ra nhiều lần tại nhiều nơi trong suốt 40 ngày trước khi Ngài thăng thiên về trời. Có khi Ngài hiện ra cho một vài người, có khi Ngài hiện ra cho hơn 500 người xem thấy. Nhiều lần hiện ra cùng môn đồ, Ngài phán, hãy xem tay và chân ta, như một dấu hiệu cho môn đồ biết rằng, Ngài chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã dạy dỗ, làm phép lạ, sống gần các môn đồ trong suốt 3 năm, trước khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự. Trong Phúc Âm Giăng chương 20, có chép về câu chuyện Chúa hiện ra cùng các môn đồ, trong đó có Thô-ma, là người trước đó đã nói, nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. Vì biết ý muốn của Thô-ma, cho nên khi Chúa hiện ra, Ngài đã phán cùng Thô-ma rằng, hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi, và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin. Điều đặc biệt là sau khi sống lại, Chúa Giê-xu vẫn mang những dấu vết mà Ngài đã gánh chịu trong cơn nhục hình. Những dấu vết này, sứ đồ Giăng cũng đã thấy trên thân thể Chúa Giê-xu khi ông được mặc khải về thiên đàng và thấy Chúa Giê-xu là chiên con như đã bị giết, được chép trong sách Khải Huyền chương 5 câu 6. Trong bài dưỡng linh hôm nay, nhân mùa phục sinh, chúng ta hãy cùng học hỏi về đấng mang dấu đinh với ba ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, đấng mang dấu đinh đại diện cho chúng ta. Theo Thánh Kinh cho biết, thì Chúa Giê-xu có trọn vẹn thần tánh và nhân tánh. Vì có nhân tánh, nên Ngài biết khát, biết đói, biết mỏi mệt, biết đau, và chính dấu đinh trên thân thể của Chúa cũng chứng tỏ Ngài thật sự là một con người. Là người thì ai cũng có những dấu vết trên thân thể. Có thể dấu vết rất nhỏ, như những vết sẹo vì bị trầy xước, hay những vết sẹo lớn hơn vì tai nạn hay bị giải phẫu. Những dấu vết này là một phần của thân thể. Nếu muốn nhận diện ai một cách chính xác, cũng nhờ vào những dấu vết đặc biệt trên thân thể. Chúa Giê-xu sau khi sống lại, hiện ra và nói cùng môn đồ trong Phúc Âm Luca chương 24 câu 39 rằng, hãy xem tay, chân ta, thật chính ta, hãy rờ đến ta và xem, thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có. Vì có nhân tánh trọn vẹn, nên Chúa mới có thể đại diện chịu chết thế cho con người, hầu có thể đáp ứng được điều kiện công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh thư Philip chương 2 câu 6 và câu 7 chép, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Thánh Kinh thư La Mã chương 5 câu 19 cũng chép, vì như bởi sự không vâng phục của một người, tức là Adam, mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ, bởi sự vâng phục của một người là Chúa Giê-xu, mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Ý nghĩa thứ hai là, đấng mang dấu đinh yêu thương chúng ta. Dấu vết trên thân thể không những là biểu hiệu của từng người, nhưng những dấu vết thường cũng kèm theo những câu chuyện đặc biệt. Hay nói khác hơn, vết sẹo trên thân thể chúng ta thường là kết quả của một biến cố hay một từng trải trong cuộc sống. Những dấu đinh trên thân thể Chúa nói lên câu chuyện cứu rỗi và là kết quả tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Vì yêu nhân loại, cho nên Ngài đã đến thế gian, chịu đau đớn và chết vì tội lỗi chúng ta. Thánh Kinh sách tiên tri Ê-sai chương 53 chép, nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người, chúng ta được lành bệnh. Thư La Mã chương 5 câu 68 cũng cho biết, thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Cứu Thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế vì chúng ta chịu chết. dấu đinh và những vết thương trên thân thể Chúa, nhắc nhở chúng ta về tình thương quá lớn lao mà Ngài đã gánh chịu vì chúng ta và để lại gương yêu thương cho chúng ta noi theo. Thánh Kinh thư Ê-phê-sô chương 5 câu 2 khuyên: anh chị em hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Chúa có thế đã yêu thương anh chị em và vì chúng ta phó chính mình Ngài. Đấng mang dấu đinh đại diện chết thế cho chúng ta. Đấng mang dấu đinh bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và ý nghĩa sau cùng là Đấng mang dấu đinh cảm thông chúng ta. Thật vậy, không ai biết rõ sự đau thương bằng Chúa có thế Giê-xu. Không những Ngài đau về phần thể xác, nhưng cũng chịu đựng những giây phút đau thương tột cùng về tinh thần. Phúc âm Luca chương 22 câu 44 chép: trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Nhìn vào những vết thương trên thân thể Ngài, chúng ta tìm được sự an ủi, vì biết rằng Ngài đã từng trải tất cả những nỗi đau thương của con người. Thư Hebrews chương 12 câu 2 và câu 3 khuyên: chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh chị em, hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Bàn tay của đấng mang dấu đinh cũng đang chăm sóc chúng ta, như lời Ngài hứa trong Ê-sai chương 40 câu 11. Ngài sẽ chăn bày mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng. Thật không có điều gì vui sướng và bình an bằng khi được ở trong sự quan phòng của đấng mang dấu đinh, là đấng đã kinh nghiệm sự đau thương và trải qua sự cám dỗ. Thư Hebrews chương 2 câu 17 và câu 18 chép: vì lý do đó, Ngài trở nên giống như anh em trong mọi mặt, để làm vì thượng tế, đầy lòng thương xót và thành tín trước mặt Đức Chúa Trời, để đền tội cho dân chúng. Vì chính Ngài đã chịu khổ khi bị cám dỗ, nên mới có thể giúp đỡ những người bị cám dỗ. Chúa phục sinh vẫn còn đang mang dấu đinh để nhắc nhở chúng ta chỉ có Ngài là một người vô tội mới có thể đại diện chết thế cho chúng ta. Dấu đinh trên thân thể Ngài bày tỏ rõ ràng tình yêu của Ngài dành cho chúng ta và những kinh nghiệm đau thương Ngài đã trải qua để có thể cảm thông chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Thomas đã đặt bàn tay mình vào bàn tay mang dấu đinh của Chúa và thưa cùng Ngài rằng: lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Chúng ta không nhận được những ơn phước từ đấng mang dấu đinh nếu chưa hoàn toàn đặt niềm tin vào Ngài. Mong rằng mùa phục sinh năm nay, chúng ta có mối liên hệ mật thiết với đấng mang dấu đinh để nhận được tình thương và sự cứu rỗi của Ngài, được Ngài biến đổi sự chán nản của chúng ta ra vui mừng, sự thất vọng ra hy vọng, và được Ngài đồng đi với chúng ta qua những sự khổ đau của cuộc đời.
Bạn thân mến, đừng ngã lòng khi giông tố dấy lên. Bạn năm ngày bàn tay mang dấu đinh.
Bạn thân mến, đừng thất vọng khi đau đớn chết thêm. Bạn năm ngày bàn tay Chúa chịu đinh.
Đi trên ngôi những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa.
Ngài đưa xa đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó.
Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo.
Bạn thân mến, đừng run sợ khi muôn phía tối đen. Bạn năm ngày bàn tay mang dấu đinh.
Bạn thân mến, đừng nghi ngờ khi thư thánh đau điên. Bạn năm ngày bàn tay Chúa chịu đinh.
Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa.
Ngoài cơn nguy khó,
hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo.
Thank you. sao xuyên tư tình, bàn năm ngày bàn tay mang dấu đình.
Bàn thân mến đừng yêu mềm khi cam dỗ đêm đêm, bàn năm ngày bàn tay Chúa chịu đình.
Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bàn đặt trong tay Chúa.
Ngày đưa ra đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo.
Bạn thân mến đừng kiếm tìm vinh hoa chốn thế gian, bàn năm ngày bàn tay man dấu đình.
Bạn thân mến đừng nương dựa vào chân thế tối tăm, bạn năm ngày bàn tay Chúa chịu đình.
Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bàn đặt trong tay Chúa.
Ở đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó,
hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo.
Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo.
Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, khi tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu được một nhà truyền đạo trình bày cho một phụ nữ, bà này rất thích lắm, nhưng bảo rằng, tôi sợ rằng Thượng Đế sẽ không chấp nhận tôi. Nhà truyền đạo trả lời, tôi đồng ý với bà về điểm đó, Thượng Đế sẽ không bao giờ chấp nhận bà. Bà ấy ngỡ ngàng nhìn vị truyền đạo, vì không ngờ người ấy lại trả lời như thế. Nhưng vị truyền đạo nói thêm, Thượng Đế không bao giờ chấp nhận bà thật, nhưng Ngài đã chấp nhận Chúa Giêsu là con Ngài, và nếu bà bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu thì Thượng Đế sẽ chấp nhận bà, tha thứ tội lỗi cho bà và cho bà làm con của Ngài. Nhiều người lầm tưởng rằng vì mình ăn ở thiện lành, làm nhiều công đức nên Thượng Đế quan tâm đến mình. Thánh Kinh cho biết rằng không có gì trong chúng ta hoặc những gì chúng ta làm có thể xứng đáng để chúng ta nhận tình thương và ân huệ của Chúa cả. Việc Chúa cứu chúng ta hoàn toàn do sự lựa chọn của Chúa, đức nhân từ của Ngài và sự chết hy sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta không hiểu tại sao Chúa bằng lòng chấp nhận chúng ta, nhưng chúng ta có thể hiểu Chúa chấp nhận chúng ta như thế nào. Chúng ta được chấp nhận là nhờ Chúa Giêsu, Đấng đã chết thế tội cho chúng ta và cho chúng ta được nối kết với Thượng Đế. Khi chúng ta trở về đặt niềm tin nơi Chúa và nhận sự tha thứ tội lỗi thì chắc chắn chúng ta được Thượng Đế chấp nhận. Nếu quý vị muốn nối lại mối thông công với Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con cuộc sống mới và cho con được thông công với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Đức Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thơ về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Bao năm qua con sống trong vô vọng, giữa cuộc đời đầy những đau thương, giữa cuộc đời hằn vết thương đau. Rồi một hôm I'm not afraid to die.